phần chân bị lạnh, xương sống có cảm giác là ớn lạnh, nổi da gà, rợ tóc gái, thì cái đó là cái môi trường rất tốt để các hương lương nhập vào. Một môi trường thứ hai để hương linh nhập đó là môi trường của sự sống đó. Chẳng hạn như một cái quả trứng gà, như là trứng gà có trống đó. Nên các nhà ngoại cảm thường sử dụng cái trứng gà để nhử các hương linh. Trứng gà là hương linh không ăn được, nhưng mà nó là môi trường mà nó có mầm sống mà, nó giống như cơ thể của con người đó. Và cái ý thức của cái mầm sống trong con gà nó yếu gấp trăm nghìn lần so với con người, cho nên hương linh nhập vô nó rất là dễ. Thì các nhà ngoại cảm muốn xác định cái hài cốt đang nằm ở chỗ nào thì họ khoanh dùng cái khu vực mà họ nghi đó, đặt một cái cây đũa, sau đó lấy trứng gà đặt lên cái nó dính bon à, như vậy là nằm ở dưới. Thì họ nói chuyện được hương linh đó. Họ nói bây giờ hãy chỉ cho tôi là anh chị ông bà đang nằm chỗ nào đó, thì họ sẽ hướng dẫn là cách đó một mét trái sang bên phải hay gì đó, ở chỗ nào nó có cái hoa hay là cái gì đó có dấu hiệu, rồi cái nhà bà cảm sẽ đặt cái đũa để quả trứng lên, nếu đứng là đào xuống đó là chắc chắn 100% là có. Mà hiện tượng này nhiều lắm. Các nhà bà cảm phần lớn là làm theo tự phát thôi, chứ không có làm một cách có hệ thống, nên không quay, mà họ kể lại những sự kiện như thế này. Và nhiều người thân nhân trong gia đình vốn không tin về những cái này đó, khi chứng kiến đều phải tin hết. Con vật thứ hai là con bướm. Nó cũng là một con vật mà dễ bị nhập lắm. Cho nên dân gian ta thường nói đó, khi mà con bướm nó bay vô nhà, sau khi gia đình có một người quá đề đó, mà bướm bay mà bướm to, bay không thì không có vấn đề, nhưng mà kêu là mình xưng tên cái người mắc ha, mà nó hãy lại đây, mà nó lên nó đậu cái bàn tay mình, thổi nó không bay, hắt nó đi nó lại tiếp tục đọc. Thì đó là cái dấu hiệu mà theo các nhà ngoại cảm là hương linh đang nhập vào con bướm, chứ phải là đào thai thành con bướm nha. Nhiều người đó là hiểu lầm đấy, đó là hương linh nó đào thai là con bướm, mà con bướm nó to như vậy nó phải mất mấy tháng để lớn, mà cho phải hương linh mới chết ngày hôm qua hôm kia làm sao ăn khớp về thời gian. Đây là cái môi trường tốt để hương linh nhập vàng, và nhiều nhà ngoại cảm đã làm cái thí nghiệm đó đúng đấy. Nhưng mà phải xưng tên hương linh, nói bây giờ hãy về đây. Nếu là người vợ mà chưa siêu á, thì người chồng phải nói em ơi, nếu mà em đang có mặt ở đây đó thì hãy đậu lên vai của anh, thì con bướm sẽ lại đậu ngay vai. Nếu em đang có mặt hãy em hãy đậu lên lòng bàn tay của anh để làm bằng chứng, thì sẽ đậu lên. Hắt đi nói bây giờ em không phải là con bướm này, có phải gì không? Con bướm đó sẽ bay lại ra. Còn nếu không có dấu hiệu đó thì ta không tin. Nó có những trường hợp ngẫu nhiên trùng ấy, thì con bướm ở đâu nó bay vô thì bình thường thôi. Họ để mình nói, và con bướm sẽ bị hương linh điều khiển bằng một cách thức nào đó, bây giờ ta chưa chứng minh được bằng khoa học. Nhưng mà trong vài chục năm qua, các nhà ngoại cảm tại Việt Nam làm bằng phương pháp này. Thì đối với cơ thể người còn sống đó, là sự suy nhược thần kinh, mất ngủ, căng thẳng, lòng bàn chân bị lạnh, nên để giúp cho người mà không bị nhập nữa đó, thì ta phải yêu cầu họ mua vitamin E, vì nó tăng cái dương khí trong cơ thể lên. Uống chừng một ngày 2-3 viên, một viên chỉ có 1-2 ngàn đồng thôi, là bằng chân ấm lại liền, các cái ớn lạnh da gà nó sẽ khắc phục được. Thì hương linh bất cứ của ai cũng khó nhập vào. Thông thường của sự nhập nó được nối kết bằng sự tương thích tần sóng tâm thức. Nó giống như một cái đài radio và cái máy radio, hai bên nó phải ăn khớp nhau, bật một cái là nó có âm thanh phát ra liền. Thì hương linh cũng như thế, không phải ai cũng nhập được. Tần số tâm thức phải ăn khớp rồi mới nhập được. Thì cũng có rất nhiều người bị suy nhược, căng thẳng, mất ngủ, ớn lạnh, bệnh liên miên nhưng mà không bị hương linh nào nhập á. Là thế. Cái trường hợp ngày hôm qua là trường hợp khá lạ. Nhập vô đó thì cô bé này nó không có những cái sự dung dãy mạnh giống như là những người khác. Rồi hỏi con tên gì, trả lời là Võ Thị Mai. Bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Nhà ở đâu? Không biết. Con có biết tại sao con đến đây không? Không. Hỏi cha, mẹ, anh, chị, em nó đều không biết, hỏi ai, không biết. Chỉ có một người nó biết thôi, là anh Út. Hỏi tại sao biết ông này tên là anh Út? Tại ông này đó nói chuyện con 2-3 ngày vừa qua rồi. Và ổng là cái người yêu cầu gia đình dẫn con tới đây. Họ biết ở đây là ở đâu không? Không. Đây là chùa, không biết. Chùa là gì, không biết. Hay nó 8 tuổi chưa đi chùa lần nào, đây đâu biết chùa. Hỏi tượng Phật ở trước là gì, biết không? Không. Thì cô bé mới nói là cha đó là Võ Văn Nhơn, 31 tuổi, mẹ là Nguyễn Thị Hà, 32 tuổi, bị chết tai nạn giao thông, là gia đình chết hết một lúc. Hương Linh vừa nói mới vừa khóc, máu mè thịt nát thì nó kể lại hết chi tiết vậy đó. Hỏi là từ lúc chết đến giờ con có gặp mẹ với ba lần nào chưa? Nói chưa. Và chúng tôi cũng áp dụng cái công thức như những lần trước, là muốn gặp cha mẹ thì phải nghe theo lời thầy. Chúng tôi mới lấy 2 quả trái cây trên bàn Phật, trái táo to thật to tặng cho con hãy tặng cho ba nha, còn trái lê đó rất là ngon tặng cho mẹ. Nhưng cầm gật đầu cảm ơn, bấu chặt vô và nói tới đâu rồi khóc tới đó. Bình thường cô bé 18 tuổi này không biết khóc là gì, mà nói vô là nó xúc động, thương nhớ cha quá, càng nói là càng khóc khúc khích khúc khích khúc khích khúc khích vậy đó. Thì để cho khóc thoải mái rồi là cứ nhử cho Hương Linh tiếp tục nói, cái nói nhờ nỗi nhớ nhung thương cha kính mẹ thế nào cứ bày ra hết. Rồi nói chút xíu sau cô bé lại nói tiếp là con bị người ta ăn hiếp dữ lắm. Hỏi ai ăn hiếp? Nó mấy người lớn hơn đánh dữ lắm, đi tìm không gặp ba mẹ còn bị đánh nữa. Cái việc mà các hương linh sống trong cái cảnh giới trung gian, tức là xung quanh con người chúng ta, dưới hình thức là chỉ có đơn thuần là cái tâm tưởng nữa, họ vẫn có một cái xã hội của họ, xã hội tưởng tượng. Trước khi họ chết á, thì cái việc gì là ấn tượng nhất á, thì sau khi chết mà chưa được siêu đó, đó là nỗi ám ảnh và họ bám theo đó. Thì các người ngoại cảm mà có cái năng lực thấu thị, tức là nhìn thấy được bằng cái cấu trúc ADN, thì cái sóng âm của các hương linh sẽ họ làm cho cái dầu cảm hình dung rằng đây là một chiến sĩ, cũng có lon, đại tá, thiếu tướng, binh nhất, binh nhì, nó thể hiện ra hết rồi. Chúng ta thì không thấy được chi tiết đó, nhưng mà các hương linh thì họ vẫn đóng vai là những người như thế. Còn hương linh nào mà khi còn sống là một người thích làm đẹp, thì khi chết mà chưa siêu đó cũng vẫn có khuynh hướng thích làm đẹp đó, bằng tưởng tượng. Còn hương linh là một chiến sĩ đó, là mỗi ngày anh vẫn tập chặn bắn. Thì các nhà ngoại cảm kể, chúng ta không phải là nhà ngoại cảm, cái độ thật hư thì mình chưa xác định rõ lắm, nhưng đối chiếu với những người thân trong cuộc đó thì xác định rõ hương linh đó là đại tá, có cái thói quen là ra lệnh thôi. Cho nên khi hương linh mà về nhập vô còn ra lệnh thôi, chỉ tay như thế này mà nói mạnh bạo, 1 và 1 2 2 thôi. Đang khớp với cái cá tính của người mất á. Sau đó hướng dẫn cho hương linh rồi nghe theo được Phật giải thích đó, Phật là gì, có tác dụng như thế nào, và thế giới cực lạc Tây Phương ra làm sao. Nên là phải hướng tâm về nghe theo tiếng kinh, về ba mẹ của con là đã được Phật rước về lâu rồi, ba mẹ con chờ con trên đó mà tại vì con không chịu về theo, nên giờ phải hướng tâm về, phải quán tưởng có một cặp cha mẹ đang giao hoang đấy để đi vào đạo, chứ bằng không mà không có chỗ đi. Phải hướng dẫn, phải mớm mòi, chứ không phải hương linh nào cũng biết. Họ đang bị kẹt mà cái lực chất của họ làm cho họ cản trở cái tiến trình tái sanh bình thường theo nghiệp. Cho nên là phải gợi ý để cho họ liên tưởng đến. Và khi liên tưởng đến thì họ mới chui vào trong cái cảnh giới tái sanh để làm con của một cái gia đình nào đó. Đang ngay thời điểm này, ngay thời điểm mà lễ được diễn ra đó, là họ sẽ được tái sinh. Thì tái sinh mới có thể diễn ra, bằng không họ xuất ra khỏi cơ thể đó thôi chứ chưa chắc đã được siêu. Và vì vậy cái cơ hội tái nhập vào trong cơ thể có thể có, hoặc là nhập vào những người khác có cùng cái cấu trúc sống tâm á, tương thích với họ. Sau khi xuất ra xong á, cô gái dùng giấy dữ lắm, dùng chút xíu xuất ra 30 giây sau là bình thường, tươi tỉnh, vui vẻ. Và hỏi lại, ngày hôm qua thì có vài chục Phật tử giác ngộ chứng kiến, người ta không biết gì hết á. Hỏi sao con có mặt ở đây, nó không biết nữa, ở đây là ở đâu. Hồi nó hỏi, ủa sao con có mặt ở đây vậy, nó con không biết gì hả, nó không biết. Con chỉ nhớ ngày hôm qua con ngủ rồi, ngủ dậy xong rồi bây giờ thức dậy biết là mình đang ở đây thôi, nói vậy thôi. Hai trái bơm và trái lê đó đã được mẹ và ba nó bỏ vào trong cái giỏ sách của nó đó. Thì tôi mới kêu nó cầm cái giỏ lên, hỏi con kiểm tra đồ đạc đây là của ai vậy. Nó là đồ của con, nó nói đây là cái khăn của con nè, bàn chải của con nè, dụng cụ của con nè, sách của con nè, còn hai trái bơm trái ta trái lê là của ai nó không biết, ai bỏ vô con không biết nữa. Hỏi phải con đi mua ở chợ không, không có, con không có mua. Vậy ai cho con không, con không biết nữa. Rồi bắt đầu hỏi lại cha mẹ dì anh chị, trả lời đúng phanh phách tên. Chứ tôi mới hỏi con có biết ba người này không, có biết một võ thì mai là ai không, nó không biết. Hỏi tên hai lên cha mẹ cũng không biết luôn, trở lại người bình thường như chưa từng có chuyện xảy ra. Như vậy cái bản chất của việc mà giải những cái bệnh ma nhập á, nó không cần dùng bùa chú chùa yếm gì hết, thậm chí không cần tụng một câu kinh, một cái danh hiệu niệm Phật. Ta chỉ cần tập trung bằng cái quán chiếu thôi với cái sống tâm của chúng ta. Vì hương linh á là có nghe được không, không nghe được không quan trọng, lỗ tai đâu còn nữa đâu, họ nghe bằng cái tần sóng tập. Tuy nhiên để cho những người xung quanh chứng kiến và biết và học hỏi kinh nghiệm thì ta phải nói đối thoại, và cái sự tập trung á của tâm mới là cái phần quan trọng. Chứ lúc đó mình lơ để vào một cái chuyện nào khác á, thì cái sức thuyết phục đối với hương linh nó sẽ không cao, và do đó cái kết quả của lễ cầu siêu đó sẽ chỉ là nhất thời thôi. Cái là hương linh hứa hẹn ra, sau đó là tái nhập vào. Không phải người nào cũng có được cái năng lực để làm việc này. Có những người bình thường mà nó có người có uy, một nhóm nào đó đang chống đối cãi vã, thậm chí là ẩu đả với nhau, nhiều người tới can người ta không nghe, nhưng mà có một người nào đó có uy với những người này lại nói, thì kia im hết à. Nếu như mình có được cái năng lực có uy đó, tức là mình sống chuẩn mực và đã từng thường khuyên những người ABC còn sống đó, người ta nghe được mình đó mà, là mình có cái tư cách đó, thì áp dụng cái đó cho các hương linh là hiệu quả rất là cao. Thậm chí nếu mình không có được năng lực đó, thì khi mình làm lễ để hỗ trợ cho hương linh đó, thì phải mặc áo tràng, bên Bắc Tông thì phải đắp y, cầm chuỗi nếu là tịnh độ. Tức là có thêm những cái hình thức nó tạo ra cái vẻ uy nghi đó mà, làm cho hương linh dễ bội phục, và do đó sự hướng dẫn đó sẽ được tiếp nhận một cách thích đáng. Hiện tượng ma nhập không phải là ít hiện nay ở Việt Nam, mặc dù ma nhập là có thật, những tình huống mà chúng tôi vừa kể chỉ là những cái điển hình nho nhỏ thôi so với mấy chục năm mà chúng tôi đã làm. Và ngày hôm qua là ngày đầu tiên chúng tôi có quay phim, bao nhiêu lần trước không có quay, và có lẽ từ đây về sau sẽ quay hết. Thì có thể là cứ vài ba tình huống thì cho vào một đĩa, chúng ta thấy trực tiếp gì đó nó dễ hình dung, còn nghe tường thuật lại đó và lúc mà mình khó tin lắm, tưởng chừng như là chuyện đùa nhưng có thật. Các hương linh sau khi xuất ra rồi đó thì cái nỗi sợ hãi của bản thân người bị nhập nó vẫn còn, cho nên ta cũng phải có những cái phương tiện. Ví dụ như chùa mình nó phải có sẵn những cái tượng Phật nhỏ nhỏ, những dây đeo. Và nếu người ấy là Phật tử hay là không phải Phật tử, nếu không phải là các tôn giáo khác thì rất là thuận lợi, ta tặng cho hình ảnh Phật hay là thần chú Đại Bi vân vân, hay chú Lăng Nghiêm, và gắn vào trong cổ người ấy và phải nói rõ là từ đây về sau con đã có Tam Bảo gia hộ rồi, nên là không còn phải lo sợ gì nữa hết á. Tuy nhiên ta phải hướng dẫn họ một số bài thực tập để giúp cho họ có thể tái hội nhập để đời sống gia đình và xã hội như trước đây. Những bài thực tập đó nó là những cái sự điều chỉnh về tâm lý thôi. Bài tập thứ nhất á, phải quán tưởng, tức là mình viết ra giấy cho họ và yêu cầu họ tự viết: thân thể tôi chỉ chứa một tâm thể duy nhất, không có chỗ cho một tâm thức ở bên ngoài nhập vào. Đây là cái lệnh điều khiển vô cùng quan trọng, tăng cái thần kinh lên, sự tự tin lên, và do đó những nỗi sợ hãi bị ma nhập hay là bị cái này nọ nó không còn là một cái mối đe dọa hay ám ảnh nữa. Thức A La Gia có thể hoạt động dưới cái cõi hữu thức nhưng mà cũng dưới cái cõi vô thức. Ở cái cấp vô thức á, thì nó có những cái tác dụng là điều chỉnh. Nếu ta biết cài vào trong tâm thức chúng ta một lệnh điều khiển có điều kiện, chẳng hạn như cái câu từ kém thiện vừa niệm, thì ý thức đó nó sẽ hoạt động dưới cái cõi vô thức, nó điều chỉnh để mỗi khi có hương linh nào ở đâu đó nhập vào bằng cái sự ăn khớp tần số sóng âm đó, thì lúc đó trong cái cõi vô thức nó trỗi dậy và nó kháng cự để đẩy ra bên ngoài. Nếu người đó là có niềm tin về Phật giáo thì ta kêu họ đó là niệm theo danh hiệu, sau khi nhẩm cái câu đó: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hãy gia hộ cho con. Vậy thôi, nó tăng thêm niềm tin tâm lý, niềm tin tôn giáo. Quán tưởng thứ hai cũng là một cái câu: tôi sống khỏe mạnh, tôi ngủ an lành, không sợ hãi, không mộng mị. Thì thường là các hương linh nhập vào nó có thể cái cấu trúc tứ hành xung. Nếu mình áp dụng cái đó trong vấn đề hỗ trợ nó vẫn có tác dụng, chứ đừng xem nó như là những cái quy luật chân lý. Tứ hành xung, ví dụ có người đó là tí, ngọ, mẹo, dậu, có người là thìn, tức, sửu, mùi, là mấy cái giờ đó nó nhập. Chứ còn những giờ khác không nhập. Mà cái giờ chiều tối và cái giờ giữa khuya là nhập nhiều, giờ ban ngày ít nhập. Cho nên muốn giúp dương linh á, ta phải nói thân nhân của họ là kiên nhẫn, báo cho mình biết là cái giờ nhập trong thời gian qua tại nhà của họ là mấy giờ, và dẫn đến chùa trước đó khoảng 10 phút thôi, để chờ ngay thời điểm đó một có tội chút xíu là diễn ra cái sự nhập thì ta mới có cơ hội để giúp được. Ít nhất là cái người điều trị phải chứng kiến và thấy rõ nó hội đủ được 4-5 điều kiện như chúng tôi nói ở đầu cái buổi chia sẻ này. Nhưng mà không thì ta yêu cầu họ dẫn đến bệnh viện Chợ Quán. Điều thứ ba đó là phải tư vấn cho họ một số kỹ năng nâng cao kháng thể và sức khỏe. Và trong giai đoạn đó phải kêu họ mua những cái gala cười dạng MP4 đấy. Thì mỗi một đĩa như thế nó bán khoảng 6-7 nghìn đồng ở đường Bùi Thị Xuân, quận Nhất. Trong đó nó chứa khoảng là 20 gala cười, mỗi một gala cười khoảng 30 phút. Về mở lên một ngày cho người bị nhập nghe 2 lần xem á, thì họ sẽ lúc nào cũng cười thoải mái vui á, thì họ quên đi cái nỗi sợ hãi mà đang có, rồi kháng thể nó được khôi phục rất nhanh. Thì cho họ đi tham gia sinh hoạt hội đoàn, tới chỉ có chỗ đông chứ đừng ở một mình, gia đình phải bỏ công việc làm bớt để hỗ trợ cho người thân của mình trong giai đoạn bị bệnh này, để cho họ gần như là cứ bận rộn với những cái lời nói chuyện, chia sẻ, giải bài của người thân, nên là không còn nhớ đến cái chuyện vừa qua. Như vậy nỗi ám ảnh đó sẽ được rút ra một cách nhẹ nhàng và an toàn. Như nam nó ta khích lệ họ chơi thể thao, đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, chạy bộ, võ thuật. Nữ thì khích lệ họ những cái thể thao thích hợp và những cái công việc nữ công gia chánh, do họ quên đi. Rồi uống và ăn thì phải cái gì cũng phải có gừng hết á, đừng có tin vào tỏi. Nhiều người ta trị bệnh tà ta cứ làm tỏi, để tỏi dưới giường, để tỏi trên cơ thể, trong túi áo, túi quần, khắp cái nhà, mùi nó tanh hôi khó chịu lắm. Thực ra tỏi nó có tác dụng tạo kháng thể và nó chống những cái bệnh cảm cúm, những cái bệnh sổ mũi, nhức đầu, những cái mệt mỏi đấy, nó có với điều kiện là ta ăn vào bên trong cơ thể đấy, chứ mà nghe cái mùi nó không có tác dụng bao nhiêu. Nhiều người không hiểu được, không thấy được cái giá trị dược liệu của nó đó, cho nên làm sai phương pháp, giống như trong dân gian không có tác dụng. Mình đôi lúc nó tạo ra cái mùi hôi tanh ở trong gia đình, mình trở nên là mê tín gì đó. Nếu cần cho ăn á thì ta phải bỏ trong thực phẩm á có tỏi, để ăn cái tỏi nó kháng thể nó mạnh lắm. Người ăn tỏi một ngày chừng 2 tép thôi, tỏi nhỏ nha, tỏi lớn thì nó dược chắc không nhiều, tỏi nhỏ ăn sống càng tốt. Không thôi ăn theo cái dạng mà làm chua thì ít khi nào bị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, chở trời đổi gió không, không có bệnh. Còn uống trà để cho nó ấm bụng, để không bị rơi vào tình trạng là bị trúng thực. Trúng thực nó làm cho kháng thể trong 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 thân nó tụt xuống lắm, và nhiệt lượng nó tụt một cách khá đáng kể. Không tắm lạnh, không dẫm chân xuống nước vân vân, không ngồi trực tiếp ở dưới quạt mái, không ăn ngao sò ốc hết để cho cái cơ thể sớm bình phục, và đặc biệt là không nên ăn thịt gà, thịt vịt đối với người đời đó, tại hai cái thịt nó độc. Không uống nước dừa, những thứ độc tố này nó sẽ làm cho bệnh gặp cúm diễn ra ngay trong thời điểm mà mình bị nhập á, thì khó có cơ hội để mà khôi phục được lắm. Nên phải tư vấn về y khoa cho họ. Rồi sau đó là dẫn họ đi lại Phật, nghĩ rằng là Phật đã đang có ở trong họ, Phật bên cạnh họ, Phật ở trong nhà của họ. Tôi phải gửi làm sao đưa cái thông điệp đó đến cho họ để họ an tâm. Thì cái việc truyền như vậy nó mới có thể dứt điểm được, chứ bằng không đó là nó có thể tái xuất hiện vào những cái dịp thuận lợi khác. Mấu chốt của cái việc điều trị bệnh ma là làm sao cho hương linh được siêu, chứ không phải là cấm hương linh không được tiếp tục nhập vào trong cơ thể. Không nhập cơ thể này thì nó vào cơ thể khác thôi. Còn kinh Địa Tạng mô tả rất rõ là hương linh sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, có khi là báo mộng. Ngày xưa thì không có những cái từ nhập như bây giờ chúng ta sử dụng, nhập hay là áp dập. Có nơi dân gian á, nhất là ở miền Nam thì gọi là gọi hồn, còn miền Bắc gọi là áp dập. Mà gọi hồn thì mê tín gì đó nhiều. Nhiều người thì không có khả năng đó, nhưng mà cứ làm để ăn tiền đấy. Cho nên cứ nói đại theo cái công thức của những cái hiện tượng nhập á, mà họ chứng kiến một vài lần á, họ cứ nói đại, trúng nào trúng. Làm cho gia đình ta phải tin theo lệ thuộc, tốn tiền tốn bạc, tiền mất tật mang, hậu quả rất là nghiêm trọng. Có nhiều người là bị tâm thần nhẹ mà tưởng là ma nhập, cho nên chỉ riết là tâm thần thiệt luôn. Ma nhập thì nhờ đến các tu sĩ Phật giáo, tâm thần là nhờ đến các bác sĩ tâm thần và đến các bệnh viện tâm thần, nổi tiếng chừng nào, sớm chừng nào, tốt chừng đó. Và cái việc mà uống thuốc để điều trị đó phải kéo dài đến dài năm. Khi mà nó có dấu hiệu tạm bớt không có nghĩa là hết, nó có thể tái hiện lại bất cứ lúc nào khi mà thần kinh bị căng thẳng. Rất nhiều nơi đó khi mà người thân của họ dẫn đến có thói quen là giải thích như thế này, có một dông nào đó theo. Những trường hợp như thế chúng tôi gặp không dưới 1000 tình huống. Vài ba bữa là có người gọi điện thoại đến, gia đình tôi có người thân có dông theo nhờ thầy giúp đỡ. Thì tôi nói là khỏi đi từ tỉnh xa lên tốn tiền và trả lời cho chúng tôi biết là có ba hiện tượng như thế này không. Đó là ngôn ngữ cá tính khác hoàn toàn, và sự thể hiện đó trong một thời gian nhất định. Thứ hai, khi hiện tượng nhập có mặt đó, thì người đó dùng dãy kháng cự mạnh dữ lắm mà nhiều người vì không nổi. Thứ ba, đó là gửi gắm cái thông điệp nỗi chết quan ức của mình hay là những cái thông tin trợ giúp cho gia đình đó có hay không. Nếu hội đủ được ba điều kiện này đó thì hãy dẫn lên, còn không có thì dẫn đi bệnh viện tâm thần. Còn hương linh là không có theo bám, mà mấy ông thầy pháp, thầy cúng này đó, thầy bùa, thầy ngải đó, bao giờ cũng nói thế. Cho nên nó là gây biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và khủng hoảng ở nhiều gia đình. Một người nó mất ngủ rồi, nên nó là nó chạm một dây thần kinh nào đó. Mà cái hiện tượng chạm thần kinh thính giác là nhiều lắm. Có người thì nghe bên lỗ tai mình đó là tiếng mỏ, tiếng chuông nếu người đó là một Phật tử. Có người thì nghe tiếng đánh lộn nếu người đó là trong thế giới giang hồ. Có người thì nghe cái tiếng bị chửi nếu là một cái người ở đợ và bị chủ cứ mắng giết hoài. Thì cái âm thanh nào đó mà nó gọi là ám ảnh nhất, ấn tượng nhất đó, trước khi cái bệnh chạm thần kinh này diễn ra, nó sẽ tồn tại ở cái câu lỗ tai. Nghe hoài, rồi cho nên tối ngủ không được. Mà ngủ không được là khủng hoảng, đó là dấu hiệu tâm thần nhẹ. Mà nếu ta đi đến thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy cúng, họ sẽ nói là hương linh theo không à. Làm gì có chuyện hương linh theo. Hương linh có nhập không nhập thôi. Nhập xong là nó xuất ra. Thời gian nhập là có giới hạn. Còn người nào mà nhập vô tự xưng là tề thiên đại thánh quan âm là đều là mát đó. Không có tin được với cái đó. Chỉ có hai thông tin thôi. Một á, là bày tỏ cái nỗi quan ức về cái chết của mình nhờ sự trợ giúp. Hai đó là thương gia đình quá cho nên muốn trợ giúp, lo lắng cho gia đình, kể chuyện này chuyện nọ cho gia đình thấy. Nhiều đứa nó ăn cắp tiền trong nhà, gia đình đâu biết đâu, cứ nghĩ là người ở đợ. Mà khi hương linh nó thấy tức quá, nhập vô báo là cái thằng Út nó ăn cắp chứ không ai, giờ tiền nó đang bỏ trong cái ví của nó, mở ra là đút thật vậy. Còn hiện tượng là mình nghi là mang nhập mà không có dấu hiệu trợ giúp, cũng không có dấu hiệu báo những cái chuyện đúng phách ở trong gia đình là đều là thần kinh nhập hết, tâm thần nhập, thì lúc đó ta phải điều trị, chứ không thể là dẫn đi các chùa đội mỏ, đội mỏ không có tác dụng. Cái đối thoại với các hương linh, giải bài các hương linh nghe về cái nỗi khổ niềm đau mà họ đang gánh chịu, và cái hạnh phúc lớn nhất là làm sao để giải phóng được cái này mới giúp cho họ một cách an toàn và lâu dài. Còn chuyện nào mà chúng ta không biết á, thì mình hoang nói phán một câu đó, lúc nhiều Phật tử là chết đúng chết điên. Tôi là nghe biết bao nhiêu điện thoại như thế. Và có người đó là cứ bị ám ảnh như thế thôi. Đó là giờ tôi đến với chùa đó phán là tôi có ma theo. Cho nên bao nhiêu cái cuộc mà tình yêu á, là gần đến ngày cưới là thất bại hết á. Dòng này là dòng khác giới phái, nó thương tôi quá, nó phá tôi. Nói thì nghe rất logic mà không có chân lý. Thì tôi mới hỏi trường hợp của anh gần đến hôn nhân là bị các cô bỏ là sao. Mới tìm hiểu ra là cá tính anh ảnh xấu quá đi, ta sợ ta bỏ trước. Thế là Phật thì phân tích tứ diệu đế, thấy rõ nguyên nhân như thế là phải điều trị nó chứ, đi coi thầy pháp thầy bùa để làm gì. Rồi có đổ thừa cho một dòng nào theo, không chịu sửa tánh tình. Do đó là cái tình trạng bị lợi dụng để làm tiền đó là khá nhiều. Các nhà hoài cảm chân chính thì không lấy tiền. Những người có năng lực áp dông gọi hồn chân chính là không lấy tiền. Và những người chỉ bệnh ma chân chính cũng không lấy tiền. Và thấy đó là một cái nhiệm vụ và thực hành hạnh Bồ Tát để giúp cho cái người đang bị khổ đau thân nhân của họ đã buồn khổ đó giải phóng được càng sớm càng tốt. Mà họ muốn cúng thì để dịp khác họ cúng, chứ còn cúng lúc đó là không nhận. Cái đó giống như tiền trao cháo múc là một cái dịch vụ chứ đâu phải là một cái vấn đề độ sinh đó. Và làm như thế cả một cái gia đình chưa biết đạo họ sẽ trở thành là Phật tử. Cái mà ta được á về tâm linh đạo đức nó sẽ lớn hơn rất là nhiều với những cái phong bì nho nhỏ, nó chẳng đáng là bao. Do đó việc độ tử đó nếu sử dụng đúng sẽ là một cái phương tiện để độ sinh. Với gia đình ngày hôm qua đó là hầu như không ai là Phật tử đó. Rồi khi làm người ta chứng kiến, người ta thấy có tác dụng thật đó, thì ta đề nghị, ta đòi là quy làm đệ tử. Cái đó mới là cái đóng góp mà chúng ta cần hướng về. Là một người Phật tử thì ta không cần phải đi gọi hồn hay là đi xin áp dọc. Tại vì việc làm như thế trước nhất nó tạo ra một sự hoang mang rất lớn. Và có rất nhiều Phật tử khi nghe băng mà không hiểu được đó, nó nghĩ là người thân mình chưa siêu cho nên nay chạy chùa này, mai chạy chùa kia, muốn chạy chùa nọ nhờ làm lễ cầu siêu rồi cúng chay tăng. Thì gặp chúng tôi nói là nếu mà muốn tốn tiền thì cứ đi cúng, còn nếu không muốn tốn tiền thì cứ an tâm đi. Chỉ cúng có phước nhưng mà đừng cúng vì cái lý do đó. Cúng bằng một lý do cao thượng hơn, vì các nhà tâm linh không phải làm kinh tế cho nên ta phát tâm cúng để trở thành một hoài hộ thị tri thức. Chứ vậy cúng như một sự đánh đổi. Mà phần lớn hiện nay sự cúng dường của tín thí đàn na là đánh đổi rồi về phương diện phước quả. Cho nên nhà đang im ấm, bây giờ chạy đi thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải để xem coi là người thân của mình chết được siêu chưa, rồi đi cầu áp dông hay là đi cầu gọi hồn. Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nhà ngoại cảm, các hương linh, có hương linh cũng ma mảnh lắm, lý lắc lắm, mạo nhận lắm, chứ không phải là hương linh nào cũng thật hết đâu. Cho nên bây giờ cha mẹ mình đã siêu rồi, bây giờ mà đi gọi hồn mà gặp một hương linh nào đó, là mê tín đó mà. Mà muốn được đó, người ta thờ phượng mình các thứ, cho nên giả dạng. Nếu mà người này tình cờ biết được những thông tin của hương linh mất, cho nên thừa nhận đó, thì hỏi là hương linh đó thừa nhận chúng pháp hết gia đình đem về thờ vậy thôi. Con lần đó là hai dì cháu bị chết trong chiến tranh, mà trước khi chết đó, thì bà vợ với ông chồng là có một cái mâu thuẫn, nên là bà buồn đó, bỏ nhà đi. Không ngờ cái đó nó dẫn đến cái chết. Chết đó, bà không siêu được, cả hai dì cháu không siêu. Họ chênh lệch nhau một con giáp tuổi, thì ta mới nhờ đến nhà ngoại cảm Hoa Thị Bích Hằng. Thì chị Hằng đã nhận lời để làm tìm cái hài cốt thông qua cái cuộc đối thoại. Sau khi đối thoại thì hương linh mới chỉ là ngay cái địa điểm đó đào xuống đúng thật là cái hài cốt đó đem về. Thì ông chồng ông thương vợ quá cho nên đó là ông muốn là để cái lọ cốt trong nhà, cho nên chọn giải pháp thiêu, để một cái bàn thờ rất là trang trọng. Thì tối Bích Hằng nghe hương linh than phiền, tại sao chị là một nhà ngoại cảm nổi tiếng mà chị đó là đem cái hài cốt của người khác về không phải là của tôi. Bích Hằng mới trả lời rồi sáng tôi đối thoại, chị trả lời rằng là chị là vợ của ảnh, mà hai bên đối thoại kể là những cái câu chuyện, những cái cuộc tình ly dị của hai anh chị, cái nguyên nhân cái chết, cái buổi hờn giận cuối cùng đúng quá mà. Bây giờ chị than phiền là sao? Thế là hương linh nói không, đó là cháu tôi đó chứ không phải là tôi. Rồi sáng tôi coi nhìn ổng tôi còn ghét quá nên tôi không muốn xuất hiện. Hỏi gì, với thằng hỏi gì làm thế nào để tôi tin rằng là tôi đang nói chuyện với chị là vợ của ảnh thật, còn người kia là cháu. Vậy nói bây giờ ngày mai đó đề nghị chị tới gặp chồng tôi. Bây giờ tôi dặn ổng tôi không muốn nói. Gặp chồng tôi nói là mỗi lần mà hôn tôi là ổng vô than phiền thì tôi có một cái bục rùi to ở ngay cái môi trên, phải không? Ổng đề nghị tôi giải phẫu mà tôi không thành giải phẫu, ổng có than phiền hoài. Sáng hôm sau là gọi điện thoại hỏi thì ông chồng nói đúng thật là thế. Rồi cấp tốc lại ngay cái chỗ đào nó lên và bắt đầu là yêu cầu người chồng xin tha thứ, nói là bữa đó gây gỗ, lỗi là thuộc về anh, mặc dù ổng không có lỗi, bà ghen thôi, lỗi thuộc về anh hết, cho nên mới ra nông nỗi thế này, giờ em hãy bỏ qua. Rồi nghe cái mà xúc động, để cái quả trứng lên đầu đứng luôn cái bò, cái đào xuống cái 2 mét rồi có cái xác đó, là mới là xác thật của bà, đem về thiêu rồi làm là cốt. Rồi ha, cả gia đình không còn thấy nằm mơ nữa hết, rồi đi siêu luôn. Cho nên sự mạo nhận là có thật. Và Bích Hằng còn kể là đôi lúc phải dùng mỹ nhân kế nữa, nhiều là hương linh rất là dê sờm, mặc dù giữa sống và chết không thấy được cái gì hết á, nhưng mà thấy chỉ là đẹp á là bắt đầu nổi máu bao lâm lên. Và với thằng nói là chị đã tận dụng cái cơ hội đó, nên là mỗi lần mà đi tìm hài cốt thì chị trưng diện đẹp hơn là lúc bình thường, son phấn lên, make up, ăn mặc sang trọng, và hứa hẹn nếu anh nào có công tìm ra được hương linh này tôi sẽ thưởng cho. Với thằng là có được cái lợi thế là nói được với các hương linh. Trước đây thì chị nhìn được, bây giờ hết nhìn được rồi. Còn các nhà ngoại cảm khác là nhìn thấy được nhưng mà không nói thọ được. Nên phối hợp giữa hai thì họ sẽ có kết quả thành công hơn. Bà Năm Nghĩa ở Bà Rịa Vũng Tàu đó là có cái khả năng nhìn thấy cái cấu trúc ADN xương là của hương linh nào đúng phốc rồi. Đi thử ADN là không có sai. 1000 cái hài cốt mà phát hiện ở Kiên Giang hồi năm ngoái đó, báo đài đưa tin răng rộ đó, là nhờ vào cái công bằng Nam Nghĩa. Rồi và xác định ADN chính xác, một cái hố chung tập thể làm sao biết xương của ai nữa, lẫn lộn nhau hết rồi. Khi mà đem này A, B, C, ông này là quỷ nhân A, ông này là quỷ nhân B, ông này quỷ C, trần nhân D đó, đi kiểm chứng là đúng hết á. Bây giờ đối thoại, cho nên cái cách làm của Bích Hằng và một số người có năng lượng tương tự đó là xin cái hình ảnh của một hương linh ngày tháng năm mất, và nếu biết được thêm về cái hoàn cảnh của hương linh nó càng tốt. Và Bích Hằng sẽ cầm cái bức ảnh đó hỏi các hương linh ở các nghĩa trang, ví dụ biết đây là một cái chiến sĩ chết ở cái trận nào đó thì lên trên cái đó hỏi có ai biết cái ông này không, nhập binh đó vào ngày mấy tháng mấy, chết vào khoảng thời điểm đó, tên ổng là gì, biệt hiệu là gì. Nếu ổng là nổi tiếng thì dễ tìm, còn ổng là một cái người gọi là không có tên tuổi gì hết thì khó tìm lắm. Chẳng hạn đại tá, thiếu tá, đại quý đó, cấp lớn đó, hoặc là một cái nghĩa sĩ mà gần như là có công trạng lớn, anh em ta mến trọng đó, thì ta đồn lẫn nhau đó. Thì trong lúc mà chết tập thể 1000 người đó, thì người này cũng biết người kia, người biết người đó, cho nên hỏi ta mới chỉ ra cái xác của ổng đang nằm chỗ này nè. Thì trong trường hợp mà được chỉ như vậy đó là phần lớn là họ đã siêu ra, cho nên họ không tự chỉ cho họ được nữa, là người khác phải chỉ giùm. Tổng Bí thư Hà Huy Tập mới được tìm cái đây vài tháng đó, làm lễ rồi Trần Phú, nhiều nhân vật lớn nhờ với thằng làm đó là cũng làm bằng cách đó. Nhưng mà nổi tiếng như nào thì dễ tìm. Cho nên đó là mình có gửi hình ảnh đi nữa, không phải lúc nào các nhà bà cả cũng đáp ứng được đâu, vì không có thời giờ để làm. Và giả sử có muốn làm cũng không phải lúc nào cũng thành công. Nhân vật người thân của mình là mờ nhạt quá, không ai biết đến hết, thì hỏi cũng quê luôn. Giống như mình đi đường á, cảnh sát, an ninh hay là gián điệp, ta luôn luôn cầm cái hình của những nhân vật mà tình nghi đi đến khách sạn, những khu ăn chơi tôi đưa, có từng thấy mặt người này chưa? Có ai hỏi, nó có thấy rồi bắt đầu nó phanh ra. Thì các nhà ngoại cảm cũng làm bằng cách đó. Rồi cũng có những cái tình huống đi tìm người A nhưng người B xuất hiện. Họ đang muốn cái nhu cầu trợ giúp, cho nên họ nói rằng là tôi là ấy binh chủng mấy, chết về mấy tháng mấy, tôi ở cái quân đội nào, tại đó giờ nó còn bao nhiêu cái xác. Thì đang đi tìm người A này để lại tình cờ phát hiện ra là vài chục cái xác, rồi vài trăm cái xác khác, là nhờ vào cái sự mách bảo của những người mà đang có nhu cầu được trợ giúp. Cho nên đó là cái thế giới mà chưa siêu thoát mà Đức Phật gọi là ngạ quỷ đó là có thật. Cảnh giới họ sống là xung quanh chúng ta thôi. Một người nhiều khi nằm ở trong cái mái nhà, ngay cái giường mà họ đã có những cái kỷ niệm đẹp, cái mộ huyệt, cái bàn thờ, cái hương án, cái di vật, và phần lớn là ngay cái địa điểm cái chết diễn ra. Vì hình họ tiếc nuối sự sống, là họ muốn thừa nhận họ đã chết, cho nên họ bám vào đó. Do đó phải thấy rõ được cái vướng mắc chính của họ là cái gì thì ta mới giúp cho họ được siêu. Họ tới mà gõ tóc rồi đi về là không có tác dụng gì. Tác dụng đối với người sống không có tác dụng với người chết. Mà tụng kinh bằng chữ Hán là hương linh huề luôn. Người sống nghe chữ Hán còn không hiểu, chết làm sao hiểu được. Mà tụng như là xe lửa chạy là cũng huề luôn. Cho nên phải tụng phần việc chậm rãi. Và trước khi tụng hay là sau khi tụng, ta phải dành ra khoảng 30 phút để thuyết pháp, lợi lạc mới nhiều. Các Phật tử nên sửa thói quen, đừng nên mời quá nhiều chùa. Mình có kinh tế chút xíu là mời 100 nhà sư, 100 thầy, 100 sư cô đến tụng. 300-400 người mà độ một hương linh là uổng quá. Tính theo là kinh tế tâm linh là lỗ lã. Chỉ cần mời một vài vị thầy đến được rồi. Quan trọng là phải thỉnh mời thuyết pháp. Mà trước khi thuyết pháp á, phải cung cấp dữ liệu trong gia đình chúng ta cho cái vị thầy đến làm lễ đó nghe. Và trong lúc thuyết giảng đó, nói ra giống như là đi guốc ở trong tim, là làm cho gia đình nó bội phục. Mà khi bội phục rồi tự động hội trở thành Phật tử. Như vậy là thông qua cái nỗi mất mát thương đau ta giúp cho những người thân quay về với Phật giáo. Chứ mời nhiều chùa là không có tác dụng. Ít chùa thôi, rồi mời người có kinh nghiệm làm lễ cầu siêu và có kinh nghiệm thuyết linh. Vì đó gia chủ phải phối hợp với nhà chùa cung cấp những thông tin cần thiết về cái chết và những cái khả năng bị vướng dính. Phải cung cấp càng nhiều càng tốt những thứ đó. Thì trong lúc làm lễ cầu siêu đó, bằng sự quán tưởng, các nhà cầu siêu sẽ trợ giúp cho lên được siêu. Thì kẻ còn lẫn người mất mới được lợi lạc. Nên bên Phật giáo khắc sĩ thì có lẽ là không có quen với vấn đề chuyện ma. Nam tông cũng vậy, mình bắt tông thì chuyện đó thường xuyên lắm. Cái phương pháp phổ biến trong các chùa là đợi mỏ hay là nghe chuông. Mỏ và nghe chuông không đó thì hiệu quả không cao, nó chỉ thoát ra thôi. Thì các hương linh nó sợ những âm thanh này lắm. Mặc dù có nhiều hương linh là khác tôn giáo mà nghe nó thầy chùa là sợ rồi. Nghe đến chùa là sợ rồi, không dám vô. Cho nên khi mà gia đình lỡ dẫn vô rồi đó là nó phải nói láo chiều theo mình để cho được yên thôi. Như thế là không hiệu quả. Cho nên ta không cần phải sử dụng cái đó nhiều, đơn giản thôi. Và cái đối thoại để khai thác cái chết quan ức, những cái nỗi niềm của họ, hướng dẫn họ rũ bỏ để được siêu thoát mới là quan trọng. Và cái cầu siêu đó, đó rất là thiết thực. Còn là Phật tử, nếu ta không thấy có những cái dấu hiệu hương linh về như vừa nêu, đừng nên bận tâm. Cứ làm hết bổn phận trách nhiệm của một người con hiếu thảo, hay là một vợ đối với chồng, chồng với vợ, và người thân thương với nhau. Và cứ an tâm là thân nhân chúng ta đã siêu rồi. Cho nên không cần phải nhờ đến các nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt, không cần phải nhờ các nhà áp vong gọi hồn vân vân. Vì cái đó nó lợi ít hơn là hại. Và không khéo nó làm hoang mang sợ hãi tung còn. Cho nên khi là có dấu hiệu thì ta hãy trợ giúp, và không có thì cứ an tâm. Thì đó là một cái lẽ rất là thường nhiên. Và không khéo thế thì hiện tượng bà cảm bị sử dụng sai phương pháp đó, cũng có thể trở thành là mối đe dọa đến cái sự sợ hãi của con người. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email buddhismtoday@gmail.com. yahoo.com, thích nhật từ amoc@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.